Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình tuần trước, chúng tôi vừa bắt đầu loạt bài nói về tình yêu thật trong hôn nhân. Và cũng từ hôm đó đến nay, chỉ trong vòng một tuần, chúng tôi đã nghe, chứng kiến hoặc được người khác kể lại cho thấy là có rất nhiều gia đình đang gặp khó khăn và có thể đi đến chỗ đổ vỡ. Chúng tôi thật là ngạc nhiên, không hiểu tại sao có chuyện như thế được. Hầu hết những đôi vợ chồng này đã đến với nhau bằng tình yêu và đã bắt đầu hôn nhân bằng một lễ cưới thật tưng bừng với những lời hứa, những giấc mơ sáng ngời. Nhưng tình yêu đó, những lời hứa đó bây giờ không còn nữa. Nói đúng ra là không ai muốn nhắc lại nữa. Biết bao nhiêu đôi vợ chồng ngày nay cắn đắng nhau và nghĩ đến chuyện để bỏ nhau. Trước kia là những người yêu nhau rất nhiều. Nhưng tại sao tình yêu của họ không lâu bền? Câu trả lời là vì chúng ta yêu bằng tình yêu của con người bất toàn và yếu đuối. Tình yêu của chúng ta thấy vậy, nhưng là tình yêu thiên nhiên, mong manh, mau tàn và mau thay đổi. Chỉ khi nào vợ chồng yêu thương nhau bằng tình yêu siêu nhiên là tình yêu của Đức Chúa Trời, lúc ấy hôn nhân của chúng ta mới thật sự hạnh phúc và lâu bền. Tình yêu của Chúa hay tình yêu thật là tình yêu vị tha, vô điều kiện, tình yêu sáng suốt của lý trí. Tình yêu đó không bao giờ chấm dứt, ngoại trừ khi cái chết đến kết thúc cuộc hôn nhân mà thôi. Như chúng tôi đã chia sẻ trong câu chuyện gia đình kỳ trước, tình yêu của Chúa hay tình yêu thật được Thánh Kinh mô tả với những đặc điểm rất rõ ràng như sau. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Thưa quý vị, đó là 15 đặc điểm của tình yêu thật được mô tả trong Thánh Kinh Tân Ước trong chương thứ 13 của lá thư sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại thành Corinth. Kỳ trước chúng tôi đã nói về đặc điểm đầu tiên của tình yêu thật, đó là nhịn nhục. Đặc điểm kế tiếp của tình yêu thật là nhân từ. Thật ra lòng nhân từ đi đôi với nhịn nhục. Để vợ chồng có thể sống với nhau trong êm ấm, chúng ta không những phải nhịn nhau, nhưng còn phải nhân từ với nhau. Người có lòng nhân từ là người cư xử tốt luôn luôn, ngay cả với người không tốt với mình. Có người nhịn nhục nhưng không nhân từ. Ví dụ khi hai vợ chồng có điều bất đồng ý kiến hoặc có xung đột với nhau, người vợ hay người chồng nhịn, không nói, cũng không cãi lại. Nhưng trong lòng phiền giận và cay đắng. Có người yên lặng không cãi, thấy như là nhịn nhục, nhưng thật ra là dùng sự yên lặng để trả thù hay làm khổ người kia. Đây không phải là cách cư xử của người nhân từ. Nếu thật yêu thương nhau, khi một người lỡ có thái độ, hành động hay lời nói không đẹp với mình, chúng ta vẫn tiếp tục cư xử yêu thương và tử tế. Đó mới đúng là nhân từ trong tình yêu. Người đem tình thương trả oán thù, lấy lời nhỏ nhẹ đáp lại lời sẵn sớm, và dù bị ngược đãi vẫn tiếp tục yêu thương, đó là người có lòng nhân từ. Người nhân từ sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng phục vụ để đem phúc lợi cho người khác, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong một gia đình mà vợ và chồng đều đối xử với nhau bằng lòng nhân từ, gia đình đó chắc chắn sẽ êm ấm và hạnh phúc. Khi có lòng nhân từ, chúng ta sẽ nghĩ đến nhu cầu của nhau và sẵn sàng giúp đỡ nhau. Khi bị rủa xả, chúng ta vẫn chúc phước. Khi bị người khác làm cho tổn hại hay tổn thương, chúng ta vẫn đưa tay ra giúp đỡ. Người nhân từ đối xử mềm mại với lòng thương xót trong mọi hoàn cảnh. Có một ông chồng kia tính tình ngay thẳng, thương vợ, thương con, nhưng rất là cứng rắn và khó tính. Mỗi lần ông bị bệnh là không ai có thể làm vừa lòng ông được. Dù người trong gia đình cố gắng hết sức chăm sóc ông, nhưng vẫn bị ông trách điều này, chê điều kia. Dù ông khó tính như thế, nhưng bà vợ ông vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh chăm sóc, lấy lời nhỏ nhẹ, an ủi. Vì yêu thương chồng, bà không bực bội hay phiền giận về cách cư xử của chồng. Cũng vì thế, khi hết bệnh, người chồng luôn luôn biết ơn vợ đã đối xử nhân từ với ông. Và càng lớn tuổi, người chồng này càng yêu thương vợ và biết ơn vợ hơn. Người có lòng nhân từ khi thấy vợ hay chồng lầm lỗi, không lên án, không trách móc, nhưng thông cảm và sẵn sàng tha thứ. Có bà vợ kia vì không cẩn thận nên đánh mất của chồng một số tiền khá lớn. Đây là số tiền ông chồng phải khó nhọc làm lụng và để dành sau nhiều năm mới tạo ra được. Khi nghe tin vợ làm mất tiền, ông chồng tiếc của nên cũng rất đau lòng. Nhưng khi vợ đến xin lỗi và tỏ vẻ ân hận, hối tiếc thật lòng, người chồng thấy thương vợ quá nên không nỡ la mắng. Ông cũng không nói thêm một lời nào để cho vợ phải khổ tâm thêm. Đó là người nhân từ và biết xem tình người trọng hơn vật chất. Đặc điểm thứ ba của tình yêu thương thật là không ganh tị. Chữ ganh tị nói lên một cảm xúc mạnh mẽ nhưng không tốt đẹp đối với người khác. Người hay ganh tị thường không vui khi thấy người khác thành công. Trái lại, họ hay bực bội và không hài lòng khi thấy người khác hơn mình. Có nhiều cặp vợ chồng thương nhau nhưng lại cứ ganh tị với nhau hoài. Hễ vợ thấy chồng làm điều gì hơn mình thì không bằng lòng và muốn làm cho hơn chồng. Hoặc chồng thấy vợ có điều gì giỏi hơn mình thì tìm cách chèn ép hoặc là phá phách cho hư đi. Có lẽ không nhiều thì ít, chúng ta cũng đã thấy những trường hợp như thế. Nếu vợ chồng sống với nhau trong tự ti mặc cảm và tinh thần ganh đua, sẽ dễ sinh lòng ganh tị với nhau. Thánh Kinh cho biết, người có tình thương thật sẽ không ganh tị. Không những thế, người đó còn nâng đỡ để người kia được thành công hơn, tiến bộ hơn. Vốn bản tính ích kỷ, chúng ta dễ ganh tị trước thành công của người khác. Nhiều đôi vợ chồng không hạnh phúc vì sống với nhau trong tinh thần ganh tị. Vì cùng chia sẻ với nhau một mái nhà, một đời sống, vợ với chồng có nhiều cơ hội để ganh tị với nhau. Chẳng hạn như khi người này thấy người kia được con cái yêu thương, kính trọng và gần gũi hơn mình, thì dễ sinh lòng ganh tị. Khi một người được bà con, bạn bè khen hoặc tin cậy hơn, những lúc đó chúng ta cũng dễ bực bội vì ganh tị. Có những ông chồng ganh với vợ vì vợ thành công ở ngoài đời hơn mình, làm ra nhiều tiền hơn hoặc có những năng khiếu đặc biệt hơn. Cũng có những bà vợ ganh tị với chồng khi thấy chồng có sức khỏe còn mình thì đau ốm hoài, hoặc buồn khi thấy chồng ăn được, ngủ được còn mình thì mất ăn, mất ngủ. Thấy chồng có gia đình, anh chị em đông còn mình thì cô đơn. Vân vân. Những lúc ganh tị như thế, chính chúng ta mất vui và không khí gia đình cũng vì thế trở thành tẻ nhạt, buồn bã. Nếu vợ chồng thật sự yêu thương nhau, người này phải sung sướng khi thấy người kia có những khả năng hơn mình hay được Chúa ban cho những đặc ân mà mình không có. Khi yêu thương nhau thật lòng, chúng ta muốn người mình thương được sung sướng và hạnh phúc. Chúng ta sẵn sàng chia sẻ niềm vui và hãnh diện khi người đó thành công hay làm được những điều mà ta không làm được. Vợ với chồng là một chứ không phải là hai cá nhân riêng biệt. Vì thế, một người thành công là cả hai thành công. Khi một người được Thiên Chúa ban phước là cả hai đều được phước. Để tránh tình trạng ganh tị nhau, mỗi khi làm được điều gì, chúng ta nên kể đó là thành tích chung. là kết quả của cố gắng chung của hai người. Tránh đừng xem những thành quả đó là của riêng người nào. Để tránh ganh tị giữa vợ chồng, một trong những bí quyết là không khoe khoang nhưng khiêm nhường. Đây cũng là đặc điểm thứ tư của tình yêu thương thật. Khi làm được điều gì hay, tốt, hoặc khi thành công hơn người phối ngẫu, chúng ta cần tế nhị, đừng khoe tài của mình, nhất là đừng huênh hoang và chê vợ hay chồng mình không bằng mình. Không gì khó chịu cho bằng ở bên cạnh người lúc nào cũng cho mình là hay hơn, giỏi hơn vợ hay chồng. Việc gì cũng cho là mình biết nhiều hơn, mình tính toán hay hơn. Nếu chúng ta may mắn sinh trưởng trong gia đình khá giả hơn, có một trình độ học vấn cao hơn, chúng ta không nên nhắc đi nhắc lại những điều đó để khoe khiến người kia sinh ra mặc cảm và đi đến chỗ ganh tị. Thật ra, người đã nhận được tình thương của Chúa thường thấy là mình chẳng ra gì. Người đó cảm biết mình xấu xa, không xứng đáng với tình yêu của Chúa và người chung quanh. Người đó sẽ sống với lòng biết ơn Chúa và biết ơn người yêu thương mình, biết ơn người bạn đời của mình. Nếu làm được điều gì tốt đẹp, ích lợi cho vợ hay chồng, người ấy không khoe khoang hay là huênh hoang tự đắc. Có người không những khoe khoang những điều hay của mình, mà còn khoe điều dở và hãnh diện với những điều đó. Có người thì cứ khoe rằng vợ hay chồng mình may mắn lắm mới lấy được mình. Đây thường là suy nghĩ của những anh chàng đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, là niềm tự đắc của những cô gái xinh đẹp khi còn trẻ có nhiều người đeo đuổi. Có người thì khoe khoang về tình yêu của mình đối với vợ, với chồng. Họ hay tuyên bố rằng trên đời này không ai tốt bằng tôi, không ai yêu vợ hay yêu chồng như tôi. Người thì lúc nào cũng nói rằng mình là người vợ, người chồng gương mẫu nhất trên đời. Một nhà thần học nổi tiếng Tô Cách Lan đã nói, người thật sự yêu thương chẳng bao giờ nghĩ việc mình yêu thương là điều phi thường. Yêu thương là giữ thái độ khiêm hạ, vì ý thức rằng mình chẳng bao giờ tặng được cho người mình yêu một món quà hoàn toàn vừa ý. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày ba đặc điểm của tình yêu thương thật, đó là nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang. Câu chuyện gia đình đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những đặc điểm khác của tình yêu chân thật. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, lời đầu tiên chúng tôi gửi đến các bạn hôm nay là chúng tôi mong ước tất cả các bạn đều hết lòng tin cậy Chúa, tôn Chúa làm chủ cuộc đời và dâng phó mọi điều cho Chúa hướng dẫn. Bạn và gia đình bạn sẽ kinh nghiệm ơn phước lạ lùng của Chúa suốt cả cuộc đời. Trong Kinh Thánh, Chúa phán hứa, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Theo sách Châm Ngôn chương 3 câu 5 đến câu 6. Trong bài kỳ trước, chúng tôi có nói về những điều mà khi bước vào hôn nhân, chúng ta thường mong ước. Những mong ước đó có bốn loại khác nhau. Thứ nhất là những mong ước chính đáng, thực tế. Nếu hai vợ chồng làm trọn trách nhiệm của mình, thì sẽ đạt được. Thứ hai là những mong ước cũng chính đáng, nhưng phải cố gắng nhiều mới mong đạt được. Thứ ba là những mong ước quá đáng, phát xuất từ lòng ích kỷ. Và thứ tư là những mong ước không thực tế, không thể đạt được. Chúng tôi mong rằng các bạn đã theo dõi bài kỳ trước và đã điều chỉnh lại những điều mình trông mong trong hôn nhân, để mai kia không phải thất vọng vì điều các bạn mong ước không thành sự thật. Để giúp các bạn thấy rõ những mong ước nào là chính đáng, chúng tôi xin nêu ra đây một số những điều mà các anh thường trông mong nơi các cô và những điều các cô trông mong nơi các anh trong đời sống chung. Đây là những điều do chính các bạn trẻ nói lên. Chúng tôi thấy những điều này thực tế và cần thiết, nên nêu ra đây, ước mong các bạn cũng trông mong những điều tương tự như vậy. Và không những trông mong, các bạn sẽ đặt những điều này làm mục tiêu cho hôn nhân của mình, để rồi hai vợ chồng giúp nhau cùng đạt đến. Trước hết, chúng tôi nói về những điều chính đáng mà người chồng trẻ khi bước vào hôn nhân thường trông mong nơi vợ của mình. Trong đời sống cá nhân, các anh mong vợ thật lòng tin Chúa, kính sợ Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Quan tâm đến đời sống tâm linh, dành thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày. Khi nói năng thì dịu dàng, nhỏ nhẹ, đừng cao giọng hay to tiếng với chồng con. Các anh trông mong vợ bình tĩnh, từ tốn khi gặp chuyện bất trắc, khó khăn, thành thật và cởi mở với chồng. Khi có chuyện gì buồn, nói cho chồng biết, đừng che giấu. Các anh cũng trông mong vợ chăm lo sức khỏe của chính mình, ăn ngủ điều độ, không làm việc quá sức. Đừng quá chải chuốt, ăn diện, nhưng ăn mặc lịch sự, trang nhã, sạch sẽ, gọn gàng. Về vấn đề tiền bạc, các anh trông mong vợ chi dùng tiền bạc cẩn thận, khôn ngoan, không phung phí, không keo kiệt và biết để dành phòng khi gặp chuyện bất trắc. Các anh cũng mong vợ có tinh thần học hỏi để phát triển về mặt tinh thần, tâm linh cũng như về đời sống vợ chồng. Về bổn phận làm vợ, các ông chồng dù ở tuổi nào cũng thường trông mong những điều sau đây. Thứ nhất, trông mong vợ vâng phục dưới sự hướng dẫn của chồng, không điều khiển hay lấn quyền chồng. Thứ hai, yêu thương và chung thủy với chồng. Khi gặp cám dỗ, nói cho chồng biết ngay, chứ đừng giấu. Thứ ba là sẵn sàng lắng nghe khi chồng có điều muốn nói. Thứ tư, xem hạnh phúc gia đình quan trọng hơn công việc làm. Thứ năm, dành thì giờ gần gũi trò chuyện với chồng. Đừng quá lo việc nhà đến nỗi không còn thì giờ cho chồng. Thứ sáu, sống với chồng trong tinh thần tha thứ. Đừng hay giận và đừng giận lâu. Thứ bảy, kính trọng chồng và bén nhạy trước những nhu cầu của chồng. Thứ tám, tin cậy chồng trong mọi việc, nhất là tin cậy tình yêu và sự lãnh đạo của chồng trong gia đình. Các ông chồng cũng trông mong vợ đừng nói hay làm điều gì khiến cho chồng bị xấu hổ trước mặt đám đông hoặc trước mặt người khác. Cũng an ủi, khích lệ chồng, đừng cằn nhằn, than vang, đừng nói nhiều, cũng đừng nói xấu người khác. Đừng mặc cảm nhưng biết rõ giá trị cao quý của mình trong vai trò người vợ. Nhớ bàn tính với chồng trước khi quyết định những chuyện quan trọng, đừng tự ý làm rồi mới nói. Đừng quá gần với cha mẹ hơn là với chồng. Khi có nan đề, đừng giấu chồng mà lại nói cho cha mẹ biết. Cũng đừng để cha mẹ, anh chị em hoặc là con cái khiến cho vợ chồng xa cách nhau hoặc là chia rẽ nhau. Trong bổn phận làm mẹ, các anh trông mong những điều sau đây nơi người bạn đời. Tôi mong vợ tôi sẽ siêng năng và vui vẻ chu toàn trách nhiệm của người nội trợ. Không lười biếng nhưng sẵn sàng nấu cho gia đình những bữa cơm ngon. Nếu không biết nấu ăn thì cố gắng học nấu ăn. Thứ ba, tôi trông mong vợ tôi biết tổ chức việc nhà, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp. Thứ tư, vui thích trong việc nuôi dạy con, đừng giao con cho người khác chăm sóc. Thứ năm, tôi mong vợ tôi sẽ dạy con lời Chúa và làm gương cho con trong đời sống đức tin. Thứ sáu, yêu thương con, nhưng lúc cần cũng cứng rắn áp dụng kỷ luật để con không hư hỏng. Thứ bảy, tôi mong vợ tôi kiên nhẫn và nhỏ nhẹ với con, đừng nóng giận la mắng to tiếng. Thứ tám, khi con còn nhỏ, ở nhà chăm sóc, chứ đừng giao con cho người khác chăm sóc để đi làm. Thứ chín, dành thì giờ trò chuyện và chơi đùa với con. Thứ mười, tôi mong vợ tôi cầu nguyện cho con cái thường xuyên. Và thứ mười một, cố gắng làm thế nào để gia đình là nơi yên vui, thoải mái, để chồng con sung sướng trở về sau một ngày dài mệt mỏi. Các bạn thân mến, chúng tôi vừa trình bày những điều chính yếu mà các anh trông mong nơi người vợ của mình. Không biết nghe những điều này các cô có cảm nghĩ như thế nào? Có thấy là những trông mong này quá đáng và quá khó, mình không thể thực hiện được không? Hay thấy rằng đây là những điều cần thiết để xây dựng một gia đình hạnh phúc, nên các cô sẽ cố gắng? Thật ra, nếu so sánh, chúng ta sẽ thấy những mong ước của các anh nêu trên đều phù hợp với lời Kinh Thánh dạy. Mẫu người nội trợ mà Kinh Thánh mô tả cũng đòi hỏi những điều tương tự. Chúng tôi xin trích đọc một vài câu Kinh Thánh để chúng ta cùng nhìn thấy. Chẳng hạn như về bổn phận người vợ, Sứ đồ Phao-lô khuyên: Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Chúa Cứu Thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng trong mọi sự. Theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 22-24. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, Sứ đồ Phao-lô dạy: Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Về trách nhiệm người nội trợ trong gia đình, Sứ đồ Phao-lô dạy: Phải khuyên đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con, có nết na trinh chánh, trông nom việc nhà, biết ở lành, vâng phục chồng, hầu cho đạo Chúa không bị chê bai. Trích thư Tít chương 2 câu 4 và 5. Về cách ăn mặc và cách ăn nói, Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các bà, các cô như sau: Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như dóc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt. Nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 3 và 4. Về việc dạy con, Châm Ngôn chương 22 câu 6 ghi: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi trở về già, nó sẽ không hề lìa khỏi đó. Vì những điều các ông chồng trông mong nơi người vợ trong bảng liệt kê ở trên không những chính đáng, cần thiết, nhưng cũng phù hợp với nguyên tắc của Kinh Thánh, nên chúng tôi đề nghị các cô ghi lại những điều đó để làm mẫu mực cho mình noi theo trong vai trò làm vợ, làm mẹ. Khi các cô làm theo những điều này, gia đình các cô sẽ được Chúa ban phước, được êm ấm và hạnh phúc. Nếu các cô, các anh không ghi kịp hoặc không nhớ hết những điều này, xin viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ sau đây. Chúng tôi sẽ gửi đến các bạn. Địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 A Vòng Yahoo.com. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Chúng tôi ước mong nhận được thư của các bạn. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ nói về những điều các cô trông mong nơi người chồng của mình. Mời các bạn nhớ đón nghe. Cầu xin Chúa giúp các bạn luôn kính yêu Chúa, sống theo tiêu chuẩn Chúa dạy trong Kinh Thánh, để nhận được những ơn phước lớn lao Chúa dành cho cuộc đời các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.